Chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống.
Khi mà bác giám đốc thì bác ấy cũng thấy là tôi không có sợ người bệnh. Thế thì bác có hỏi tôi là thế cô có sợ khi mà cô cõng bệnh nhân không, thì tôi cũng có nói là đầu tiên tôi cũng sợ. Nhưng mà vì tôi thấy các cụ già mà tàn tật quá rồi, không đi được cứ bò ra thì tôi cũng thương. Thì từ cái tình thương ấy nó mạnh hơn là cái sợ.
Câu chuyện diễn ra ở trại Phong Quả Cảm, tên gọi chính hiện tại là Bệnh viện Phong và Gia liễu Bắc Ninh. Trong không gian lặng lẽ của những số phận không may, bà là y tá Nguyễn Thị Xuân, người gắn bó lâu năm nhất ở trại Phong này.
Hơn 30 năm qua, y tá Nguyễn Thị Xuân chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân, bỏ nghề dạy học để chọn công việc chăm sóc gắn bó trọn cuộc đời với những bệnh nhân Phong. Người phụ nữ này đã mang tới niềm tin cho các bệnh nhân và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của bệnh viện này suốt nhiều năm qua.
Với bệnh nhân Phong, y tá Nguyễn Thị Xuân là nơi nương tựa, nâng đỡ sau những bất hạnh buồn tủi do gia đình, thậm chí là những người thân yêu nhất xa lánh. Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ y tá Nguyễn Thị Xuân, người cả đời gắn bó với trại Phong Quả Cảm.
Từ Hà Nội, chúng tôi đến thành phố Bắc Ninh hỏi y tá Nguyễn Thị Xuân ở trại Phong Quả Cảm ít người biết, nhưng hỏi bà Sơ làm dép và chăm sóc bệnh nhân Phong thì ai cũng biết. Theo chỉ dẫn của những người dân nhiệt tình, đi khoảng 5 km từ thành phố Bắc Ninh, chúng tôi đã đến trại Phong Quả Cảm thuộc Bệnh viện Phong và Gia liễu Bắc Ninh, nằm lọt thỏm khuất nẻo dưới chân mấy ngọn đồi của núi Cai Vàng thuộc xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Bước chân vào khu an dưỡng của các bệnh nhân Phong, không gian như lắng lại bởi vẻ tĩnh lặng, nhưng đâu đó vang lên những tiếng búa cao su, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Đó chính là xưởng sản xuất các loại tay giả, chân giả, dép và các dụng cụ thiết yếu cho bệnh nhân Phong. Xưởng sản xuất của y tá Nguyễn Thị Xuân được bà con ở đây gọi với cái tên trìu mến là xưởng dép của tình thương. Hàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại viện, mỗi người có một hình dạng tay chân khác nhau. Y tá Nguyễn Thị Xuân không ngừng nghiên cứu và thiết kế các mẫu dép và các vật dụng cần thiết cho bệnh nhân. Nhờ bà mà hàng trăm bệnh nhân ở đây ai cũng cảm thấy mình được là người bình thường trở lại. Ai khuyết ngón tay, bà làm cho một bàn tay giả vừa in, có thể cầm bát, cầm bàn chải đánh răng, cầm bút. Rồi bà lại cho làm một cái vòng da, có đính thìa, dĩa để người bệnh có thể tự xúc cơm. Những đôi dép được thiết kế xinh xắn, không có cỡ cũng không có kiểu dáng nhất định, phù hợp với từng bệnh nhân, giúp họ đi lại dễ dàng. Trong ngôi nhà nhỏ, hai thầy trò, bà Xuân và chị Nguyễn Thị Ngọc, con một bệnh nhân Phong, đang miệt mài vừa đóng giày dép, vừa giúp các bệnh nhân tập luyện phục hồi chức năng. Làm việc cùng y tá Xuân, chị Nguyễn Thị Ngọc học được nhiều điều, cả về chuyên môn cũng như một tình yêu đặc biệt dành cho bệnh nhân.
Cô Xuân là một người hết lòng vì bệnh nhân và vì tất cả mọi người. Cô thương yêu bệnh nhân rồi thì không những bệnh nhân mà đến tất cả con em bệnh nhân cũng vậy. Học hỏi ở cô Xuân là nhiều điều lắm. Công việc này cô cũng chỉ bảo đến tận nơi tận chốn. Thế rồi thì học hỏi được cô về cách cư xử với mọi người. Thì tôi cũng là con em bệnh nhân ở đây, thì tôi cũng học hỏi cô được nhiều cái điều để mà đến với lại các cụ. Thì tôi coi các cụ cũng như bố mẹ của tôi.
Nhắc tới y tá Nguyễn Thị Xuân, các bệnh nhân Phong trên khắp mọi miền đất nước không ai là không biết tới. Nhiều năm qua, đôi chân bà đã đi khắp nơi kêu gọi các nhà hảo tâm tổ chức giúp đỡ bệnh nhân Phong. Từng làm việc với y tá Nguyễn Thị Xuân một thời gian dài ở cương vị giám đốc Bệnh viện Phong và Gia liễu Bắc Ninh, bác sĩ Nguyễn Đức Vinh cho biết không chỉ bệnh nhân mà các bác sĩ như ông tại trại Phong Quả Cảm luôn nể phục y tá Xuân.
Các trại Phong miền Bắc vừa đến tôi giúp đỡ bệnh nhân Phong, tất cả về cái sinh hoạt, kể cả con em bệnh nhân Phong, người làm nhà làm cửa cho bệnh nhân Phong, nói chung là giúp nhiều cho các khu điều trị Phong, trong đó có khu điều trị Phong Quả Cảm. Tất cả là cô ấy tự sắp xếp bố trí thời gian. Cái gương của cô thì anh em trong cơ quan rất là khâm phục, người rất chịu thương chịu khó, đặt tình cảm lên trên hết và rất là quan tâm bệnh nhân, và cũng là một tấm gương tiêu biểu về cái học tập tấm gương của bác Hồ.
Thưa quý vị và các bạn, ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Sơ Xuân là gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ, giọng nói đầy trìu mến. Căn phòng rộng chừng 20m² là nơi ở của Sơ ngay tại viện. Đồ dùng trong phòng hết sức đơn sơ và có phần đạm bạc. Hơn chục tấm bằng khen của tỉnh Bắc Ninh, Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ được treo ở vị trí trang trọng nhất. Sinh năm 1957, y tá Nguyễn Thị Xuân là một tu sĩ thuộc họ Đạo Xuân Hòa, Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Là chị cả của một gia đình có 5 chị em, cha mẹ lại mất sớm nên bà Nguyễn Thị Xuân phải bỏ học, đi làm để nuôi em. Mãi chăm lo cho các em ăn học, tuổi xuân vụt qua lúc nào cũng chẳng hay. Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, bà xin vào làm cô nuôi dạy trẻ của một trường mầm non trong xã. Câu chuyện chăm sóc và gắn bó với bệnh nhân phong của bà vừa tình cờ vừa là nhân duyên.
Tôi có một cậu đang giúp ở trại phong Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Thế khi tôi thăm cái trại phong Di Linh của tỉnh Lâm Đồng thì tôi cũng thấy thực sự là thương vì người ta cũng tàn tật. Thế thì cậu tôi cũng có cho tôi một cái cuốn sách Lạc Quan Trên Miền Thượng là của một linh mục người Pháp lên lập cái trại phong Di Linh của tỉnh Lâm Đồng. Thế khi tôi đọc xong mà xem những cái hình ảnh thì tôi cũng rất là cảm động. Thế từ cái cảm động đấy thì về đến ngoài Bắc Ninh thì tôi cũng quyết tâm là đến để tìm ra cái trại phong Quả Cảm để tôi thăm.
Thưa y tá Nguyễn Thị Xuân ạ, mong muốn được chăm sóc bệnh nhân phong của bà thì đã được chia sẻ, nhưng mà vì sao bà lại quyết định gắn bó với trại phong Quả Cảm?
Đối với tôi thì cái hoàn cảnh gia đình thì bố mẹ chết sớm, thế phải lo cho bốn em, có vợ có chồng xong thì khi tôi đến thăm cái trại Quả Cảm thì tôi thấy thực sự là cũng đáng thương như là tôi thăm trại phong Di Linh của Lâm Đồng. Thế khi từ cái mà cảm thấy thương các cụ tàn tật rồi thì cô đơn, có những người 40-50 năm chẳng có ai thăm, thì từ cái mà mình thấy thương các cụ, thiếu cái tình cảm của gia đình, thiếu cái tình cảm của người thân, rồi thiếu cái sự thông cảm của xã hội nữa, thì tôi quyết tâm là tôi bỏ cái nghề mẫu giáo. Thì trước đấy là tôi dạy mẫu giáo ở quê, thì tôi bỏ cái nghề dạy mẫu giáo tôi đến đây.
Vâng, có những cái thời điểm mà người ta không chấp nhận bệnh nhân phong trong cuộc sống, nhìn thấy là đã sợ rồi ạ. Vậy mà bà lại còn tiếp xúc và chăm sóc họ, bà không sợ sao ạ?
Đến đây thì đầu tiên tôi chỉ đến thăm các bệnh nhân được vào các ngày chủ nhật thôi, thì giúp đỡ giặt giũ quần áo hoặc là cõng các cụ đi chỗ này chỗ kia hoặc là khám bệnh nhất thì tôi cõng đi cõng về thôi. Thế khi mà bác giám đốc thì bác ấy cũng thấy là tôi không có sợ người bệnh. Thế thì bác có hỏi tôi là thế cô có sợ khi mà cô cõng bệnh nhân không, thì tôi cũng có nói là đầu tiên tôi cũng sợ. Nhưng mà vì tôi thấy các cụ già mà tàn tật quá rồi, không đi được cứ bò ra thì tôi cũng thương. Thì từ cái tình thương ấy nó mạnh hơn là cái sợ, thì nó át dần đi. Thế mỗi lần mà cõng đi về thì có khi máu mủ các cụ dính vào cái áo của mình ấy. Thế nhưng mà từ những cái mà mình thấy mình thương nó mạnh hơn, thì cái thương nó mạnh hơn thì nó át đi cái sợ. Thì tôi cũng cảm thấy những cái sống mà cô đơn, cũng như các cụ, có cụ như cụ Tình ấy, cụ cũng chết trong cô đơn, chỉ ao ước được gặp lại con cháu trước khi chết cũng không được. Thế từ những cái đấy nó cũng thúc đẩy cho tôi để tôi quyết tâm mà vượt qua cái rào cản.
Trại phong Quả Cảm cách đây 30 năm thì còn rất là thiếu thốn cả về thuốc men và cơ sở vật chất ạ. Có lẽ mọi thiếu thốn thì đều có thể khắc phục được, nhưng mà khó khăn nhất là vượt qua chính mình, vượt lên cái sự sợ hãi của bản thân. Bởi những cái bệnh nhân phong thì đều cụt chân, cụt tay hay là bị lở loét. Vậy bà đã vượt qua cái nỗi sợ đó như thế nào để sống ở trại phong Quả Cảm và phục vụ các bệnh nhân ở đây ạ?
Thực ra thì lúc đầu cũng sợ lắm. Sợ là vì người ta vừa cụt chân cụt tay rồi thì lở loét, rồi nó cũng rất là thiếu thốn cả về quần áo, thiếu thốn cả về thuốc men, rồi thì mọi cái đều thiếu thì cũng sợ lắm. Nhưng mà khi mà càng gần họ thì lại càng thấy họ chia sẻ những cái cô đơn, những cái bị bỏ rơi, những cái đau đớn, những cái hoàn cảnh, thì tự nhiên mình thương. Thì cái tình thương nó mạnh lắm, nó nặng lắm. Mà nghĩ như đây như là bố mẹ của mình, rồi như là anh em ruột thịt của mình mà bị bệnh như thế này, hay là chính mình mà bị bệnh thế này, mà người khác cũng sợ mình như thế này, thì liệu mình có sống được không, mình có vượt qua được không? Thì từ những cái mà mình suy nghĩ như thế cho nên là mình mới vượt qua được cái sợ để mà sống ở đây, để mà phục vụ.
Vâng, quyết tâm là một chuyện, vượt qua nỗi sợ là một chuyện. Nhưng có lẽ để vượt qua cái rào cản của gia đình đối với bà cũng không hề dễ dàng đúng không ạ?
khi quyết tâm đến đây thì các em cũng ngăn cản, cũng khóc nhiều lắm. Vì bố mẹ không còn, mình thay bố mẹ lo cho các em mà. Sau khi lo xong mình lại đến ở trong một trại phong thì gia đình nội ngoại đều can ngăn và các em thì cũng khóc lắm. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng lắm mới vượt qua được cái ngăn cản của tình cảm gia đình. Thế khi sống ở đây thì cũng thấy là mình càng sống thì mình lại càng thương. Nhiều khi thì bệnh nhân thì ngày Tết cũng không có ai để đón về, để đi ăn Tết, hoặc là có những lúc công việc gia đình, cưới con hoặc là cưới cháu cũng không bao giờ họ được tiếp cận với gia đình. Thì từ những cái đấy thì mình cũng muốn là mình được ở đây để mình chia sẻ những cái cô đơn với bệnh nhân, rồi mình động viên họ để họ có cái tinh thần họ vượt qua những cái khó khăn, những cái khó khăn về tàn tật, rồi những cái khó khăn về cái cô đơn. Rồi nó có những cả những cái khó khăn về cái sự bỏ rơi của gia đình. Vì có nhiều người thì cả một đời không ai thăm bao giờ. 60 năm ở đây cũng không có ai thăm tới cả. Thì mình cũng thấy mình cần phải thương họ nhiều hơn. Thì cũng tôi cũng coi họ như là tất cả các ông, các bà. Như ông bà của tôi, rồi những người xứng tuổi bố mẹ thì mình cũng thương như là thương bố, thương mẹ mình. Rồi các em còn trẻ thì mình cũng thương như là thương em, thương cháu. Thì từ cái tình thương đấy thì mình càng sống mình càng thấy nó gắn bó. Mà cái gắn bó đấy thì nó cũng giúp cho mình có những cái suy nghĩ, có những cái trăn trở để mà mình phải làm thế nào giúp được cho họ có được những cái cuộc sống nó ổn định.
Vâng, những năm gần đây thì cũng nhờ bà mà đời sống của bệnh nhân Phong ở trại Phong Quả Cảm cũng đã khá lên dần. Và được biết là không chỉ ở đây mà bà còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau ở nhiều nơi nữa.
Thì gần đây là mấy năm thì tôi cũng lại cố gắng để chia sẻ giúp cho những người mù trong tỉnh Bắc Ninh nữa. Thì cái quà Tết hoặc cái học bổng cho các em học sinh hoặc sinh viên là người mù hoặc con của người mù. Thì mình càng đi đồng hành với những người tàn tật thì mình lại càng thấy thương nhiều lắm. Bởi vì nhiều khi mình thấy là họ là người chịu những cái thiệt thòi thay cho mình, để cho mình được lành lặn. Rồi họ cũng chịu những cái bệnh hoạn thay cho mình để mình được khỏe. Rồi họ cũng chịu những cái cô đơn thay cho mình để mình có nhiều người bạn bè đồng hành và thông cảm với mình, để cho mình có điều kiện mình thực hiện cái nguyện vọng của mình. Thì từ những cái đấy thì tôi cũng luôn luôn cảm thấy là mình cũng rất là hạnh phúc. Hạnh phúc vì là tuy rằng không phải của mình, nhưng mà mình cần gì thì mọi người cũng sẵn sàng giúp.
Thưa quý vị, ngược dòng thời gian, vào tháng 10 năm 1992, y tá Nguyễn Thị Xuân lại quyết định đi học làm chân giả tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp các cụ làm những chiếc chân giả nhẹ nhàng hơn. Nhưng với những bàn chân biến dạng, đi lại bằng những chiếc chân giả ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Vì thế, năm 1996, bà Xuân lại xin đi học làm dép biến dạng tại bến sắt Bình Dương, và xưởng dép ra đời từ đó.
Thưa bà, tại sao là nữ giới đi học y tá nhưng mà bà lại không chỉ thực hiện cái công việc của người y mà lại thành lập xưởng dép để làm những cái đôi dép cho các bệnh nhân Phong, một công việc khá là nặng nhọc đối với phụ nữ mà khi có thể còn phải cưa hay là đục sắt thép nữa?
Vì tôi sống ở đây, khi tôi cứ ngồi tôi phát thuốc thì tôi thấy bệnh nhân đi lại rất là khó khăn. Thế thì mình nghĩ là bây giờ nếu mình cứ ngồi phát thuốc thì nó nhàn hơn. Nhưng mà nhìn thấy bệnh nhân đi lại sinh hoạt khó khăn thì mình nghĩ mình phải làm gì. Thì năm 92 là tôi xin đi học làm chân tay giả ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi phụ trách nguyên cái phòng phục hồi chức năng, vừa làm chân giả vừa làm những cái dụng cụ hỗ trợ cho những cái bàn tay cụt rụt, như con dao cho người ta thái cái rau, hoặc cái thìa cho họ xúc cơm, hoặc cái bát cho họ giữ cái bát cơm trên cái bàn tay nó không còn ngón nữa. Thế rồi những cái chân mà nó cũng cụt hết rồi thì mình phải làm những cái đôi dép nó phù hợp với cái bàn chân của họ thì họ mới đi được. Thế thì rồi những cái chân giả, những cái nạng, những cái dụng cụ cho những người tàn tật thì tôi cũng cảm thấy tôi cũng vui lắm. Là vì khi mà mình nhìn thấy họ đi trên cái đôi dép mà chính tay mình sáng chế làm ra mà họ đi lại dễ dàng, hoặc những cái vết thương ở bàn chân nó lành dần đi, thì mình cũng thấy đấy là một cái hạnh phúc mà mình đã được cảm nhận từ những bệnh nhân đấy. Thì tôi cũng thấy là cuộc sống thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình cũng thấy vui. Thế hay các cháu bé cũng thế, Nhiều khi thì các ông các bà bận thì nó cứ vào nó chơi mấy bà từ sáng đến trưa ở tại phòng đấy, thì nó không còn đi đâu hết cả, thì mình cũng thấy là nó có những cái tình cảm từ đối với bệnh nhân cũng như các cháu.
Vì thế mà cuộc sống tuy bình dị nhưng lại rất vui phải không ạ?
Vui mà mình cũng cảm thấy những cái công việc nhỏ bé của mình thôi, nó cũng rất là khiêm tốn, nhưng mà mình cũng giúp được cho những người nhỏ bé là bệnh nhân phong, người ta cũng ổn định được cái tâm lý cũng như ổn định được cuộc sống. Hay như là các cháu thì khi mà mình hỗ trợ học bổng thì nó cố gắng học lắm. Nhiều cháu nó đã học hết đại học và học đến cả cao học, thạc sĩ cũng có nữa. Thì đấy cũng là cái mà mình thấy là mình đã đóng góp được với xã hội trong cái kiến thức mà các em đã được lấy kiến thức của mình phục vụ lại người khác trong cái xã hội hôm nay, thì mình cũng thấy vui là mình cộng tác một cách xa xa là giúp cho các cháu học, thì từ cái học, từ cái kiến thức đấy thì các cháu vào trong các môi trường, các cháu sống, các cháu phục vụ lại những người khác thì cũng thấy nó có những cái niềm vui và cái hạnh phúc trong cái công việc.
Và không lập gia đình vì muốn dành trọn thời gian để có thể theo đuổi ước muốn của mình. Vậy đã khi nào bà cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình chưa ạ?
Không có hối tiếc, là vì thì thực ra thì lúc trẻ thì cũng có người bạn này người bạn kia cũng theo đuổi lâu lắm, dài lắm. Thế thì tôi cũng có trả lời là bây giờ thì tôi muốn thực hiện nguyện vọng của tôi, cho nên là tôi không có lập gia đình. Thì đến bây giờ đến đây sống với bệnh nhân phong thì tôi lại thấy nó hạnh phúc, là vì mình cũng có cái tình yêu, tình thương đối với bệnh nhân phong, thương các cụ già, thương các em trẻ, thì mình mới có thể làm được những cái công việc mà cái tâm của mình mong muốn. Cũng nhiều người hỏi tôi lắm về cái việc là thế lúc còn trẻ tôi có như tình yêu nào không, bảo có chứ, sao bảo bây giờ có hối hận mà không hối hận, tại vì những người yêu cũ của mình vẫn rất là trân trọng mình. Thế rồi thì gia đình nội ngoại cũng thế, rồi thì bạn bè, rồi đồng nghiệp, cũng như là những ân nhân, những người hảo tâm thì người ta đối với mình cũng rất là quý, rất là thương. Thì tôi cũng thấy đấy là cái hạnh phúc mà tôi đã có và đã được, vui trong những cái công việc khiêm tốn nhỏ bé của mình, nhưng mà mình được đóng góp để chia sẻ giúp cho những người tàn tật.
Thưa quý vị và các bạn, trong ký ức của các bệnh nhân phong lâu năm ở đây, trước kia trại phong Quả Cảm rất khó khăn và thiếu thốn. Những con đường hầu như chỉ rải sỏi, những căn nhà tranh vách đất ẩm ướt và u ám. Từ ngày có bà Nguyễn Thị Xuân vận động các nhà tài trợ giúp đỡ để cải thiện cơ sở vật chất cho làng phong, những căn nhà tranh vách đất dần dần được thay thế bằng nhà gạch, lợp ngói. Khu vệ sinh bếp cũng được đưa ra riêng một chỗ.
Trại phong Quả Cảm có tất cả 300 bệnh nhân. Họ sống biệt lập trong ngọn đồi điều hưu của trung tâm và không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Không bao giờ bà Nguyễn Thị Xuân tỏ ra chán nản. Trái lại còn thấy được truyền động lực là được sống trong tập thể tràn ngập tình yêu thương với những bệnh nhân tuy đau khổ về thể xác nhưng không bao giờ đánh mất niềm tin ấy. Tất cả những bệnh nhân phong đều cảm nhận được tình cảm mà bà Xuân dành cho họ và những cử chỉ chăm sóc nhiệt tình, toa thuốc, bộ quần áo và đôi chân tay giả do bà tự làm đã khiến cho từng bệnh nhân được an ủi. Cụ Nguyễn Xuân Phước đã gắn bó với trại phong Quả Cảm nhiều năm nay xúc động cho biết. Bố mẹ cụ thỉnh thoảng đến thăm cụ rồi về. Còn bà Xuân thường xuyên đến hỏi thăm và giúp đỡ gia đình cụ.
Cô lên đây từ năm 89, thì đến năm 90, thì lúc bấy giờ cái bệnh viện này làm gì nó có nhà cửa, các thứ đường xá này đâu. Thế thì thôi cô cũng hy sinh cả một cuộc đời mà vào đây ở với bệnh nhân. Nghĩa là thấy các cụ đau yếu hay gì lại đến hỏi han, thậm chí là cho quà thuốc men thêm và xin cho các cháu được ăn học. Thế còn với bệnh nhân ở đây thì nói chung là từ bé đến lớn là ai cũng biết cái công ơn của cô. Từ nhỏ đến già là coi cô như mẹ hiền, mà cô là người rất thương bệnh nhân chúng tôi.
Sự đóng góp của bà Xuân không chỉ giúp cho cuộc sống của những người bệnh đỡ khó khăn hơn về vật chất, mà còn ý nghĩa hơn đối với hạnh phúc riêng tư của mỗi bệnh nhân và tương lai con cái của họ. Qua tay bà Mối Xuân, hàng chục gia đình đã hình thành tại cái nơi mà từng được mệnh danh là miền đất chết này. Đó là các gia đình anh Chất chị Đoàn, anh Trung chị Hòa, anh Thủy chị Hường, anh Tư chị Hoa. Đó là những đôi vợ chồng hiếm hoi ở trại Phong này mà những tưởng cuộc đời đã bỏ quên họ từ lâu. Men theo con đường nhỏ, chúng tôi tới thăm gia đình anh Trần Đình Chất và chị Dương Thị Đoàn. Ngôi nhà nhỏ nhưng đầy ắp tiếng nói cười. Anh tâm sự, anh gặp vợ mình bây giờ tại trại Phong Minh Phú, huyện Sóc Sơn trong một lần theo sơ xuân đi nấu phở cho bệnh nhân ở đây. Lúc đầu hai người gặp nhau đều rụt rè vì mặc cảm bản thân. Được sự động viên và giúp đỡ của y tá Xuân, hai vợ chồng anh đã nên đôi. Bây giờ đã có cậu con trai 10 tuổi Khôi Ngô. Bà Xuân còn tạo điều kiện cho vợ chồng anh chăn nuôi, trồng nhãn, trồng vải để có thu nhập. Anh Chất rưng rưng nói.
Đối với vợ chồng mình thì quá tuyệt vời. Đối với sơ xuân thì như một người mẹ, bởi vì chăm sóc xây dựng cho đôi lứa này. Không phải là một vợ chồng mình đâu, còn nhiều các cặp vợ chồng khác. Xây dựng đôi lứa rồi thì xây dựng những ngôi nhà, rồi thì tạo những điều kiện về mặt tinh thần, vật chất cũng là một cái động lực để mình hăng say phấn đấu, để nuôi dạy con cái, ăn học cho các cháu trưởng thành. Gia đình mình luôn luôn ghi nhớ những cái tấm lòng của cô đã giúp đỡ những người Phong cũng như vợ chồng nhà em. Đến được như ngày hôm nay là mình ngoài cái sức tưởng tượng của mình, bởi bệnh tật mình chân tay ốm đau như này, bây giờ có một người vợ, có một căn nhà, rồi có một cậu con trai rất kháu khỉnh, nhưng nói chung là mình cũng rất chi là tự hào.
Những đôi vợ chồng trẻ được bà Xuân tác hợp rồi lại được bà lo xây nhà, hỗ trợ vốn, con giống, cây giống để họ tự lập cuộc sống. Điều này là động lực vô cùng mạnh mẽ để các đôi vợ chồng trẻ có thể tự tin cố gắng sống, lao động có ích cho cộng đồng và xã hội. Con em của bệnh nhân Phong cũng được bà hỗ trợ học bổng, sách vở, quần áo để đi học. Cũng như bao đôi vợ chồng khác được bà Xuân tác hợp, vợ chồng anh Nguyễn Văn Trung và chị Nguyễn Thị Hòa luôn coi bà Xuân như người mẹ thứ hai của mình.
Anh em ở đây, mấy các cụ ở đây cũng coi cô Xuân cũng như là một người mẹ thôi. Cô động viên về tinh thần, giúp đỡ, kể cả về vật chất nó cũng có. Phải nói là chúng tôi cũng rất phấn khởi.
Cô Xuân cũng giúp cho chúng em về bên này. Cưới thì là cô cũng cho chuyến xe. Về đây thì cô xin tiền làm nhà cho chúng em ở. Có nhờ được cô mà chúng em có nhà ở này.
Việc trở thành bà Mai tác thành cho các cặp đôi tìm được nửa yêu thương, đưa họ về sống chung một nếp nhà hạnh phúc là những kỷ niệm không thể nào quên đối với bà Nguyễn Thị Xuân. Bởi vì với những bệnh nhân Phong, họ không bao giờ dám nghĩ tới việc lập gia đình, không bao giờ dám nghĩ là có con, có nhà.
Hoàn cảnh người ta cùng tàn tật giống nhau, thì mình lại cứ giới thiệu để xem người này người kia xem là có xây dựng được với nhau không. Thế thì khi mà họ mà tìm hiểu mà họ hợp nhau, họ xây dựng được với nhau, thì mình lại xin tiền xây cho cái nhà, xin tiền cấp vốn cho để chăn nuôi. Thế rồi xong rồi sinh con. Thế sinh con thì bây giờ con cái đi học hành đàng hoàng lắm, thì cũng thấy nó cũng hạnh phúc lắm, mà cũng vui. Là vì khi mà người ta không bao giờ người ta dám nghĩ đến cái việc hạnh phúc, thì bây giờ người ta có hạnh phúc.
Thưa bà Nguyễn Thị Xuân, như vậy là ngoài giúp đỡ, chăm sóc, làm cho các bệnh nhân những cái vật dụng phù hợp, bà còn tác hợp cho khá nhiều cặp đôi nên duyên hạnh phúc.
Có một em nữa là cũng ở đây, thì hai vợ chồng nó cùng tay chân cũng tàn tật lắm. Thế vợ thì là người dân tộc Mông ở tận Đồng Văn, Hà Giang cơ. Thế thì đi lên gia đình giúp thì nhà em này là ba mẹ con cùng bị bệnh. Thế giúp cho mẹ xây nhà, thế xong rồi còn em ấy thì về ở trại Phú Bình. Thế rồi mình cũng qua lại hỏi thăm xem là có muốn lấy chồng không, thì nó có nói một câu là ai lấy con, tại vì con tàn tật thế này mà nói tiếng Kinh cũng chưa thạo lắm. Thế nhá, sau về lại hỏi một em ở đây, thế có muốn lấy vợ không, thì nó lại bảo ai người ta lấy cháu. Thế thì chân thì cụt, tay thì cò. Thế bảo là thế nhưng mà hễ mà có người lấy thì sao, người ta bảo nồi tròn thì úp vung tròn, nồi tôi méo mó tôi còn kén vung. Thế bây giờ hai người cùng bảo không ai lấy, mình thử gặp nhau xem. Thế thì gặp nhau thì cũng lại ưng nhau, lại cũng lấy nhau. Thì từ những cái đám cưới nó cũng rất là khiêm tốn, chỉ có 1 triệu thôi. Thế thì mua bánh mua kẹo, mời các cụ đến nhà văn hóa liên hoan thôi, chứ chả có làm cỗ làm ghét gì được hết cả. Thế rồi thì bệnh nhân ở trên trại đấy đưa về đây thì mình giao lưu gặp gỡ. Thế đến bây giờ thì những cái hạnh phúc đấy thì nó cũng rất là vui.
Nhưng mà có thể hình dung là để kết duyên cho họ thì cũng không phải là dễ dàng đúng không ạ?
Khi mà mới đầu thì họ cũng cứ dè dặt với nhau. Có một cháu là cũng bố mẹ cháu thì ở trại Phú Bình là người dân tộc Tày. Mẹ thì người Yên Bái, bố người Bắc Cạn ở trại Phú Bình. Thế cháu này thì là con của hai ông bà đấy. Thế ở đây thì cũng lại một cháu. Thì bố mẹ cháu cũng là bệnh nhân, thì bố thì lại là người Bắc Giang, mẹ là người Hải Phòng. Nhưng mà bố mẹ đẻ chết hết rồi, thì lại ông bố nuôi từ lúc 6 tuổi. Thế cũng gán ghép, bảo thế bây giờ thì xem là Tư mấy Hoa thử gặp nhau cái xem. Thế nó bảo nhưng mà nhà cháu, em thì bảo nhà cháu nghèo, em thì bảo nhà cháu thế này thế kia. Thế thì bảo thì cứ gặp nhau xem. Thế khi mà nó gặp nhau rồi thì nó cũng lại đồng ý. Thì cũng từ tháng 6 đến tháng 9 thì là bắt đầu tìm hiểu nhau. Từ tháng 6 đến tháng 9 thì cũng mới tổ chức đám cưới cũng ở đây. Nó có những cái trường hợp như thế thì mình cứ tác hợp nó dần dần. Thì thường những đôi như thế thì tôi xin tiền tôi xây nhà cho họ. Xây cho căn nhà thì nó cũng khiêm tốn thôi, tại vì cái nhà để cho họ có một gian buồng, có hai gian nhà ngoài cho họ ở họ sinh hoạt. Thì nó cũng có những cái nó thuận tiện mà mình có thể làm được cho nhiều người.
Vâng, sau bao nhiêu năm gắn bó với trại Phong Quả Cảm thì bây giờ bà có những cái mong ước gì ạ?
Bây giờ mong muốn thì chỉ mong muốn làm sao mà các cụ bệnh nhân Phong mà già ấy, mà gia đình ít thăm nom ấy, thì bây giờ chỉ mong làm sao mà gia đình để ý quan tâm đến để thăm nom động viên các cụ một chút cho được gọi là bù lại cái tình cảm mà nó mất quá lâu rồi. Thứ hai nữa là chỉ mong cho các cháu nó được học hành đến nơi đến chốn để sau này nó hòa nhập được với xã hội và nó có cái cuộc sống ổn định. Thế rồi cũng chỉ mong làm sao cho các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho mình được tiếp tục những cái công việc theo cái nguyện ước của mình, mà giúp cho những bệnh nhân Phong của tỉnh Bắc Ninh cũng như các tỉnh khác ở miền Bắc này, thì tất cả là 23 tỉnh thì mình vẫn cứ qua lại giúp. Thì chỉ mong được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho mình được tiếp tục thực hiện cái nguyện vọng của mình. Khi xây mộ cho các cụ ở đây là xây một căn mộ như các cụ ở đây rồi, thì nguyện vọng là chỉ mong làm sao được sống với bệnh nhân ở đây và cũng được chết ở đây, rồi được chôn ở đây để mình được đồng cảm chia sẻ những cái cô đơn, những cái thiếu thốn và những cái thiệt thòi của người Phong. Người ta cũng đã chịu thay cho mình bao nhiêu năm mà có khi cả một cuộc đời họ cũng phải chịu những cái cô đơn, những cái lạnh lẽo đấy. Thì đã có một ngôi mộ nhỏ ở đây giống như các cụ ở đây rồi.
Thưa quý vị và các bạn, bằng nỗ lực của mình cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, các nhà hảo tâm, y tá Nguyễn Thị Xuân đã vận động xây dựng được nhiều căn nhà cho bệnh nhân Phong ở Bắc Ninh, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang và nhiều địa phương khác.
35 năm sau ngày làm việc tại trung tâm bệnh Phong, đến nay khóe mắt đã in hẳn những dấu chân chim, nhưng bà Xuân vẫn không muốn rời xa nơi này. Bà Xuân tóc điểm trắng, nói rất nhẹ và không nói về những việc mình đã làm. Số phận như một định mệnh đã gắn bà với nơi này. Gió số phận vẫn thổi mạnh, để thấy rằng khi con người biết yêu thương và san sẻ thì có thể bước qua mọi bất hạnh của cuộc đời.
Những con đường tôi qua, còn nhiều điều ngọt ngào ý nghĩa. Những câu chuyện trong mơ, giờ chẳng còn là điều xa xôi. Nhắm mắt lại, cảm nhận về cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống với chủ đề Chuyện về y tá Nguyễn Thị Xuân, cả đời gắn bó với trại Phong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.